It has been, I think, 3 weeks
Yeah.
that we had the last fellowship, right?
I think so. Yeah. Anh em ơi, cái Philip nói là dường như cái buổi thông công cuối cùng là cách đây 3 tuần đúng không anh em? Anh cũng nghĩ vậy, thông công cuối cùng là ngày 24. So the last fellowship on 23
Yeah, and it was good to the many brothers and sisters also from North Carolina. They shared what the Lord what they experienced and what the Lord spoke to them, right?
Yeah, thật tuyệt vời khi trong buổi thông công trước, cảm tạ Chúa đẹp các anh em ở Mỹ chia sẻ những bước trải nghiệm của anh em Chúa và những gì Chúa phán với họ.
And I think it was a encouragement for everybody.
Yeah, và Philip nghĩ rằng tất cả những điều đó giúp khích lệ cho tất cả anh em chúng ta.
Because it creates in us the desire, I also want to make the more experience and burn for the Lord.
Yeah, và bản thân của Philip cũng rất là khao khát và trải nghiệm Chúa nhiều hơn và nóng cháy cho Chúa hơn.
Yeah, so today we are open for fellowship. So if you have anything to share or even a question, it's good. Don't be shy. We are all students from the Lord.
Amen. Anh em ơi, buổi tối hôm nay chúng ta cũng cũng giữ một cái tâm thế là chúng ta sẽ buổi tối hôm nay là buổi thông công cũng cũng là một buổi thông công mở và anh em có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm với Chúa hay tất cả những câu hỏi mà anh em muốn hỏi và đừng vì nghĩ rằng mình vẫn còn đang là vẫn là người học và học trò của Chúa.
And if I have a question, there are probably three or five more in our fellowship who have the same question.
Và anh Philip cũng đã từng hỏi cùng một câu hỏi cũng 5-6 buổi thông công vừa rồi, giống như hỏi về là mọi người có chia sẻ gì không hay có câu hỏi gì không đó, hỏi cũng rất nhiều.
So it will help everybody when we then fellowship about the question. It will help. It will not. It will help everybody when we've fellowship about the question.
Sẽ rất là có ích và cho tất cả anh em mình chúng ta có một cái buổi thông công có đặt rất là nhiều câu hỏi ấy.
Hân nói Philip dùm em là muốn Philip chia sẻ thêm về tấm lòng trong sạch và trải nghiệm về tấm lòng trong sạch.
Brother Long would like to ask Brother Philip and John Hans about a build in hearts. Yeah, can you sharing about a build in heart and experiencing about that more?
Is pure in heart.
Pure.
So what is and Lom, what is your experience?
Vậy Long ơi, kinh nghiệm của em là gì về điều về về cái việc trải nghiệm tấm lòng trong sạch, em có kinh nghiệm gì không, có muốn chia sẻ trước một chút không?
Em có một chút, ví dụ như trong trong hội thánh, trong anh em mình, thì khi mà anh em mình một anh em nào đó có vấn đề thì trong lòng em cảm thấy khó chịu, mà khó chịu về điều đó, nhưng mà cứ nhắc em là đấy, cho em biết đấy là men đấy, thì cho em biết đấy là men, thì em Chúa muốn em dư lại bạch men để em loại bỏ cái sự khó chịu đó ra, thì em cầu nguyện về vấn đề đó cho anh em của mình, mà thay thay vì em có thể em phán xét hay em nằm vào hay này nằm nằm bàm về anh em của mình, thì em cầu nguyện về vấn đề đó để trong lòng em có sự hòa bình với anh em của mình thì em trải nghiệm một chút đây là với và những cái trong công việc đi làm cũng như thế hay là những người xung quanh thì em cũng học học chút ít vậy.
Và em cảm nhận là Tú làm cho em gắn thiết ra được tình huống đó ha, thế là vậy đúng không? Lúc này là em chỉ lệ
thay thay vì em phản ứng theo xác thịt của em thì em cầu nguyện xin vừa cất nó đi cất đi những cái sự men trong lòng mình.
A brother Long have sharing about something about situation like that. Example, in the church, there among the brother in the church, there is a brother has something problem, but make brother Long feel uncomfortable and not feel good about this problem of this brother. And in that time, the Lord has reminded Long should keep pray for his brother or for brother instant reaction in flesh, like talking like a church man, something like that. And in that time, Long keep the 11 breath here to in heart. And along that experience of and he feel in that situation the Lord feel in heart.
You're so, yeah. Oh Lord.
Yesterday I enjoyed some verse in Revelation 7 verse 14 and 15 actually. Does anybody want to read?
Đọc trong sách Khải Huyền đoạn 7 câu 14 15 phải không ạ? Revelation 7 14 and 15.
Yeah. Exactly.
Em xin đọc ạ. Tôi thưa rằng lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Amen.
Amen. Yeah. I enjoyed that those were the ones that are in the end at the throne of God.
But what would you enjoy about? Can you repeat again?
Those people, John sees them before the throne of God and asks the angel, "Who are they?"
And the angel
says, "These people."
I see. Anh giờ Hàn anh rất là thích cái khung cảnh khi mà Chúa bày tỏ cho ông Giăng thấy những người rất là nhiều người đứng ở trước ngôi của Chúa và ông hỏi rằng lại Chúa ông hỏi là những người mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu thì có thiên sứ. Xin lỗi, trưởng lão cất tiếng nói với ông rằng những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai, bởi đâu? Thì ông trả lời lại Chúa biết. Thì thiên sứ mới phán là đó là những người ra khỏi cơn đại nạn để giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con.
Yeah, and they wash their clothes and make them white in the blood of the Lamb.
Yeah, họ là những người đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con.
And the Lord showed me it's very important to continually wash the clothes white.
Yeah, và Chúa đã bày tỏ cho anh Johan rằng con hãy tiếp tục giặt sạch cái áo giặt sạch giống như là làm mới làm sạch con người của mình đó.
Very very important to take the blood of the lamb and take it seriously.
Yeah. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta nhờ cậy huyết của Chúa, huyết của chiên con rất thật nghiêm túc.
I realize my heart is not pure by itself.
Và anh Johan nhận ra rằng tấm lòng của anh không thể nào trở nên tinh sạch bởi chính anh được.
Sometimes there's a brother or sister, they do something and I think, oh, that's not good, that's stupid what they do.
Yeah, và thỉnh thoảng anh thấy rằng anh em xung quanh của mình làm điều này điều kia thì lòng của anh lại nói rằng, oh, anh em này làm cái việc kỳ quá, giống như ngu ngốc quá. Đó. Đồng nó nói như vậy.
And I see my heart gets hard.
Và anh Sohan trải nghiệm và cảm nhận rằng lòng của anh bị cứng.
So I need to come to the Lord and take his blood and wash myself.
Yeah, và anh cần thiết phải đến với Chúa và xin huyết của Chúa rửa sạch con người của anh, người xác thịt của anh.
And as Brother Long shared just now that we can take the feast of unleavened bread and purge out the old thing. Yeah,
cũng như anh Long vừa chia sẻ với chúng ta là trong tình huống lúc nãy, Long đã cầu nguyện nhờ Chúa giữ lễ bánh không men để nhờ cậy Chúa rửa sạch, chùi sạch hết men ở trong Long.
But where I live, over me there's a flat above us. There are four brothers living there. Where I live, in a flat, over us, there are four brothers living.
Ở ngay tại nơi của anh Johan sống, ở căn hộ, ở trên anh Johan, thì có bốn anh em khác cùng sống chung một nơi.
So it's very good to have fellowship with them. Praise the Lord for brothers in the house.
Và thật tuyệt vời, ngợi khen Chúa, điều đó sẽ rất là tốt để anh và các anh em khác cùng công với nhau.
But one brother went home to his parents and didn't come for 6 days, he didn't come home.
Và trong đó có một người anh em họ trở về quê hương của anh, giống như trở về nhà của ba mẹ anh đó, thì nhưng mà 6 ngày rồi chưa thấy quay trở lại.
And then we found out the reason was he was feeling very bad.
Và các anh em và với anh Johan là cùng tìm ra cái lý do sao mà anh ấy không quay trở lại. Thế thì biết được là có một cái lý do rất là không vui.
But it was not a sickness outwardly. It was, he said, he has a bad conscience.
Condition.
Yeah, he, the brother.
Conscience.
A bad conscience. He was like, he did some things and then he thought, oh, I'm...
He felt condemned.
He was condemned, yeah.
Yeah, okay. Và anh ấy giống như anh ấy kiểu trải nghiệm được cái trong lòng, trong lương tâm bị phán xét á.
Yeah, the enemy tricked him.
Yeah, và kẻ thù giống như là đang bủa vây anh vậy đó. Nghe là Satan đó anh em. Yeah.
Yeah, he did something and he thought, oh, that was very bad. Now I cannot meet anymore with the saints.
Và khi mà thời gian trở về nhà với ba mẹ thì anh ấy làm một điều gì đó, làm cái điều gì đó, nhưng mà kẻ thù là ma quỷ đã gieo vào lòng của anh rằng là, anh mình làm điều này không tốt, mình không có mặt mũi nào, mình xấu hổ. Không thể nào gặp lại các anh em.
You know, feel so bad. He said, oh no, I'm not worthy. I can't go to the meeting anymore.
Yeah, làm cho anh cảm thấy xấu hổ và rất là tệ đến nỗi mà không thể nào tham gia buổi nhóm được.
But we have to see this is the trap, you know, a trap from the enemy.
Và các anh em ở đây thì nhận biết và thấy được cái bẫy mà Satan kẻ thù nó gài cho anh.
In 2 Corinthians 3, In the second Corinthians 3, verse 15 and 16.
Và mời các anh em đến với lời của Chúa trong thư thứ hai Côrintô 3 câu 15 và câu 16. Mời anh em đọc dùm. Mời Trúc đọc dùm cho các anh em mình nha. Côrintô 2 đoạn 3 câu 15 đến câu 16.
It says, whenever they read Moses,
Corinto 2 đoạn 3 câu 15 16 anh chị. Em đọc. Ấy vậy cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trong lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Amen.
Amen. It says in the German translation, whenever the heart turns to the Lord, the veil is taken away.
Ở trong bản dịch của tiếng Đức, Kinh Thánh tiếng Đức là nói là bất cứ khi nào tấm lòng của mình quay trở lại với Chúa thì cái màn ấy sẽ bị cất đi.
Praise the Lord. Whenever, always when you turn to the Lord, the veil is taken away.
Ngợi khen Chúa vì bất cứ khi nào Kinh Thánh tiếng Đức nhấn mạnh bất cứ khi nào họ sẽ trở lại cùng Chúa thì tấm màn ấy sẽ bị cất đi. Tấm màn ấy trong tiếng Anh tiếng Việt mình là mới cất khỏi ha.
Amen. So we prayed for this brother and had a fellowship that our heart is not pure, but we have to turn to the Lord and wash it so it become pure.
Cảm ngợi khen Chúa thì chúng ta thông công thì, về người anh em bày tỏ là tấm lòng của mình không có được sạch cho Chúa, tu tinh sạch cho Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa thì cái việc đó, cái tấm màn ấy mới cất khỏi lòng của họ.
And that's praise the Lord to see whenever we turn to the Lord, the veil is taken away. We can see the Lord. We have a pure heart to see the Lord.
Yeah, và khi chúng ta trở lại với Chúa thì cái tấm màn ấy cất khỏi thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được Chúa với tấm lòng trong sạch.
So after 6 days and the 7th day, it was so great to see the brother back in the house and restored.
So finally he come back.
He come back 2 days ago, yes, yesterday.
Wow. Ngợi khen Chúa, sau 6 đến 7 ngày thì người anh em, họ đã đi xe đó, họ quay trở lại anh em và mọi người nhìn thấy họ đổ xe ở dưới bãi đậu xe và họ đã trở lại với Chúa, với Hội Thánh được 2 ngày.
Yeah. And so I just want to say it's good to see that the enemy wants to defile us, to pull us down. The enemy tries to do things.
Yeah, vậy nên mình cũng có thể nói rằng cái điều tốt khi mà mình thấy được kẻ thù là ma quỷ cứ cố gắng làm cho mình bị lòng mình mà mình cảm thấy bị ô uế và nó kéo mình xuống.
But we have to fight that our heart will see the Lord. We have to fight for a pure heart.
Yeah, và chúng ta cần hết lòng chiến đấu để chúng ta thấy được, để chúng ta thấy Chúa, để vì một tấm lòng tinh sạch chúng ta phải chiến đấu.
And I believe it's good to, how you say, vindicate, have a turn, to turn fast. To be flexible, to turn fast, turn quickly.
Yeah, chúng ta cần phải nhanh chóng quay trở lại với Chúa liền.
Yeah, when the enemy attacks me and I feel bad.
Yeah, ví dụ như kẻ thù tấn công mình và lúc đó mình thấy rất là tồi tệ.
I must immediately come to the Lord, turn my heart to the Lord and make a counter attack.
Yeah, counter. Cut.
Attack the enemy.
Okay. Yeah. Anh em ơi, nếu mà anh em mình trong chúng ta gặp tình huống bị kẻ thù, bị ma quỷ tấn công á, thì khi mình nhận biết và mình ngay lập tức hãy thật nhanh để quay trở lại với Chúa, trở lại bên Chúa liền và tấn công lại kẻ thù.
When the enemy push you into a sin and you fall down,
khi mà kẻ thù đặt anh em vào trong cái sự phạm tội và anh em bị sụm xuống, giống như bị quỵ xuống.
The enemy wants you to stay on the ground, to lie down for one day, for one week, for one month, stay down and cry.
Yeah, và kẻ thù nó rất là muốn mình bị giống như bị trượt dài ở dưới đất đó, anh em, bị trượt dài, nó muốn mình nằm đẹp xuống giống như là lê lết một ngày, hai ngày, một tuần, nó muốn mình nằm trong cái cảm giác tồi tệ.
Something happened in your family, something didn't work out, you did a mistake, then you're on the floor and have sorrow and are sad and you want to stay in a bad mood.
Yeah, và trong những tình huống anh em ở trong gia đình của mình hay là trong lúc mình làm việc này kia thì nó tấn công, nó làm cho cái tâm trạng của mình rất là tồi tệ.
But if you realize it's the enemy.
Nhưng khi mà các anh em nhận biết mày là kẻ thù.
Don't stay in a bad mood.
Thì mình đừng có để việc mình bị nằm ở trong cái vòng giống như là cái cảm xúc tồi tệ.
You have to stand up and turn your heart to the Lord.
Yeah, chúng ta cần phải vùng dậy, chúng ta cần quay trở lại với Chúa liền.
And then also pray for the kingdom of the Lord and against the enemy.
Yeah, và chúng ta phải cầu nguyện bởi cớ vương quốc của Đức Chúa Trời và chúng ta tấn công chống lại kẻ thù.
The enemy must learn every time he brings a sin to make us fall, he will get an attack.
Yeah, và cho kẻ thù biết, và cho ma quỷ biết rằng bất cứ lúc nào ngươi mang những cái tội lỗi đến để quyến dụ, cám dỗ, thì ngươi sẽ bị tấn công, bị đánh bại.
We pray for the Lord's kingdom to come and for the enemy, that the Lord will in Shelton, that the Lord will rebuke the devil.
Yeah, và chúng ta hãy cầu nguyện rằng nguyện vương quốc của Đức Chúa Trời khi thiết lập ở trên đất, thần Satan sẽ bị quở trách, là bị tiêu diệt.
Now we say, Lord, the devil, we resist you. It says, resist the devil and he will flee from you.
Yeah, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng là hãy chống cự lại ma quỷ, thì nó sẽ giống như mình hãy đến gần Đức Chúa Trời và chống cự lại ma quỷ thì quỷ sẽ lánh xa anh em.
I think this is very good that we learn the spiritual battle. I think it's really good today in our time and age that we learn how to make a spiritual fight together with our Lord.
Yeah, và rất là tuyệt vời anh em nếu trong thời gian này chúng ta cùng nhau học để đánh những trận cùng nhau cùng với Chúa, tham chiến những trận chiến thuộc linh, đánh trận thuộc linh với Chúa.
Keep a pure heart is that we are very fast, very active to the Lord. When I have a problem, I immediately open my mouth.
Yeah, chúng ta hãy luôn giữ cho tấm lòng của chúng ta được tinh sạch, và nếu mà có những vấn đề xuất hiện, chúng ta cần hãy nhanh chóng quay trở lại với Chúa và chúng ta hãy mở môi miệng mình ra.
Always to have always the connection to the Lord. This gives us the pure heart.
Yeah, và hãy liên tục kết nối với Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng tinh sạch.
Praise the Lord.
Yeah, mời.
Amen.
Yeah, em ơi mời em. Sister Trang, she also want to have a question. Yeah, mời em. Yeah, em
chị Hân ơi, em muốn hỏi anh Philip và anh Johan là Hân có thể chia sẻ cho anh em ở Việt Nam về cái hành trình mà anh em ở bên Đức xây dựng hội thánh của Chúa ở bên Đức được không ạ? Giống như anh An có chia sẻ về sách AG 1 và Thi Thiên 133, thì Chúa đã chọn một quận ở trong thành phố Stuttgart để cho các anh em nhóm hiệp lại để được gần nhau, để được xây dựng hội thánh của Chúa. Thì em muốn hỏi là hành trình của các anh em ở Đức từ khi bắt đầu xây dựng hội thánh và làm cách nào để các anh em có thể lắng nghe tiếng của Chúa và hiểu được đó là ý muốn của Ngài.
Okay, so Sister Chang would like to ask you and Brother Johan and Brother Philip about the experience and the time also how to build the church for the Lord in Stuttgart. Is it a big question? I think so. She would like you. Can you share something simple for us? Because the Brother Ang also has the sharing about Hage 1, the Lord's word in Hage 1,
hey,
and Psalm 133 about the building the church for the Lord. And he also says he also sharing about the Lord also has the Lord also chosen a play in Stuttgart for everybody to assembly to meeting together like at a church in Stuttgart. So she would like to ask the question how we can hearing the Lord spoken and how to know the Lord's will, how to know the Lord's will, the Father will, during the time like he used us to build the church for him. So how to listen his spoken and how to understand his will. Two questions during the time to during the night build the church.
That's a very good question.
Very good question and big question. I think so. Yeah. Một câu hỏi rất là hay và một câu hỏi rất là lớn. Yeah. Because one more thing I forget. And she says the Lord has chosen one to play at Stuttgart for every brother and sister will be gathering together, meeting and pray the Lord and like serve the Lord. Like it's very good. Maybe she would like something like in Vietnam also, but the church in Stuttgart is the way the church were serving the Lord is very good. So, you understand like what I described?
Yeah. We understand. Yeah. I don't know what Brother An has everything. Has told you about Stuttgart.
Nè có một cái anh Felix trả lời là hồi nãy chị Hân có nói với anh Felix Sahan là anh An có chia sẻ một chút về lời Chúa trong An Ghê 1 và Thi Thiên 133 về vấn đề xây dựng hội thánh cho Chúa và cũng nhắc lại lời của Trang. Nhưng mà anh Felix nói Philip nói là anh cũng không biết là anh Johan chia sẻ thế nào về hội thánh sức chết kiểu vậy.
Our example is in the Word of God. The example for the church and how to build the church, it's in the Word of God.
The assemble for the Word of God.
Example, our picture. Example, the picture, the plan, model, the plan. Model,
mm-hmm.
How to build is in the Word of God.
Yeah, cái hình ảnh giống như hình ảnh của hội thánh em nhóm đó, giống như là cái là một cái giống như cái hội thánh và tích cách là hình ảnh mà hội thánh như lời trong lời Chúa có bày tỏ ra nè.
Yeah.
Giống như cái cách họ xây dựng theo lời của Chúa.
Yeah, it's good to have fellowship, but we are all we are not copying each other, we want to copy the word of God.
chúng ta không có giống như bắt chước lẫn nhau á, mà chúng ta chỉ bắt chước trong lời của Chúa, làm theo trong lời của Chúa thôi.
Yeah. And the building the church is not something the church is not something something new. You can see it in the whole Bible.
Not something new.
Yeah, the church is not just something from the New Testament, but you can see it in the whole Bible.
Là hội thánh là cái gì đó được bày tỏ ở trong trong Kinh Thánh qua các sách Công Ước, thời gian Ước Mới, nhưng mà các anh em cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh của hội thánh qua toàn bộ Kinh Thánh.
Even Adam and Eve are a picture of Christ and the church.
Yeah, và thậm chí là hình ảnh về của Adam và Eva cũng là hình ảnh của Đấng Christ và hội thánh.
Yeah. And or the tabernacle with Moses is a picture, is a copy of the model God showed of the heavenly tabernacle.
yeah, thậm chí cái mô hình đền tạm đó thưa anh em, thì Môsê cũng phải làm theo giống như copy á với mô hình đền tạm mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông từ ở trên trời.
When Moses got the Moses was not asking Aaron, what do you think, how shall we build, let's make a plan.
Moses ha, lúc đó không có quay sang bên kia hỏi anh mình là Aaron, là anh ơi bây giờ mình phải làm sao, anh nghĩ gì, anh có ý kiến gì không, mình sao để mình xây dựng đền tạm cho Đức Chúa Trời. Moses không làm như vậy.
And then Aaron has one idea and Moses has a different concept and then they fight.
Và còn nữa là ông Aaron cũng không có đưa ra một ý kiến nào cả, ông cũng không có một ý tưởng nào, hoặc là hay là có một ý tưởng nào và Aaron và Moses lại có một ý tưởng, một khái niệm khác, hai ông mâu thuẫn với nhau và tranh cãi với nhau, không có cái chuyện đó.
No, this is if men build the church.
Và cái đó là con người xây dựng hội thánh.
And Moses, he went up to the mountain and talked to God, and God showed him the model.
Yeah, và khi đó thì Moses ông ấy phải lên núi để trình diện Đức Chúa Trời và hỏi Đức Chúa Trời, và Ngài đã chỉ dạy cho Moses về.
Yeah. So today, if you don't talk to God and ask from Him, how can you build the church?
Yeah. Và hôm nay, anh em ơi, nếu mình không đến với Đức Chúa Trời để hỏi Cha rằng và phải xây dựng hội thánh cho Cha như thế nào?
If you just ask Mr. Google or ask some Christian books, it's not good.
Yeah. Nếu anh em không đến trực tiếp với Cha để hỏi Cha, mà anh em hỏi ông Google, hoặc là anh em đến với các một số loạt sách của Cơ Đốc giáo để hỏi về cách xây dựng hội thánh, không có được, không tốt.
Yeah. You need to go up to him and humble before the Lord and ask him.
Yeah, tất cả anh em mình cần phải đến trình diện trước Cha, trước Đức Chúa Trời với tấm lòng hết sức khiêm nhường trước Cha và hỏi Cha.
Yeah. And yeah, that's important because today we don't want to build something with our hands, you know, something human.
Yeah, điều này rất là quan trọng. Vì ngày nay chúng ta không muốn xây dựng một cái gì đó từ bàn tay của loài người, từ bàn tay của chúng ta.
Yeah. So Hebrew says it's a house not built by man's hand.
Yeah, sách Hebrew có nhấn mạnh bày tỏ cho mình biết là nhà không có phải bởi con người dựng, bởi tay loài người dựng nên.
So and it says the church is the heavenly Jerusalem.
Yeah, thậm chí còn nhấn mạnh rõ là hội thánh của Chúa là Jerusalem thuộc trời.
So that's to give us an overview, yeah, that
yeah.
It depends, we depend on him.
Yeah, và điều đó những điều Philip vừa chia sẻ cho mình cũng như là lời của Chúa cho chúng ta thấy cái nhìn chung, cái nhìn tổng thể, cái nhìn chung, nhưng về chi tiết thế nào thì cụ thể là phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.
Yeah. But this does not mean it's heavenly, it's in the spirit, so God will do it. I don't do anything. No.
Yeah. No. Một điều quan trọng nữa là Chúa nói là thánh là Jerusalem thuộc trời, nhưng mà không có nghĩa là để hết cho Đức Chúa Trời, cho Chúa làm hết tất cả, và nên mình là không có nhúng tay, không có tham dự gì cả, dự phần không có phải như vậy.
Yeah, he needs you, he needs every one of us to build up his house.
Yeah, yeah. Chúa cần anh em, Chúa cần tất cả anh em chúng ta. Chúa sẽ dùng anh em mình, anh em chúng ta để xây dựng cái hội thánh cho Ngài.
Yeah. And now let us read Acts chapter 2.
Yeah, và bây giờ mời các anh em mình đến với lời của Chúa trong Hai Kê 2.
Acts chapter 2 verse 40 to 42.
Và câu 40 đến câu 42. Mời Trang đọc dùm cho các anh em mình nha. Ag-ghê 2, câu 40 đến câu 42.
Sách Ag-ghê đâu có, đoạn 2 đâu có tới câu 40 đâu chị.
Ag-ghê 2, right? I'm Philip.
Acts of the Apostles.
Sorry, xin lỗi, công vụ. Sách công vụ, chị xin lỗi. Sách công vụ, em nhờ em đọc. Sách công vụ.
Công vụ đoạn 2 câu 40 đến câu bao nhiêu ạ?
Câu 42.
Dạ. Công vụ đoạn 2 câu 40. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khác cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Amen.
So there were many who received the word and got baptized, right?
Yeah, trong đoạn này Chúa cho mình thấy có rất là nhiều người nhận lãnh lời của Chúa và đồng ý làm phép báp têm, đúng không anh em?
And then what did they do next?
Và sau đó thì họ sẽ làm gì tiếp theo thưa anh em?
Verse 42. They continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship.
Câu 42 cho chúng ta biết là các người lúc đó, các anh em lúc đó, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em.
In the breaking of bread and in prayers.
Và lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện.
Yeah. And then later in the next verses you see how they they come together.
Yeah, và sau đó thì câu 44 thì Chúa cho mình thấy là họ đều hiệp lại với nhau.
Yeah. And that's very, I think, very important to come together for fellowship.
Amen.
Yeah, và điều này Philip cho tin rằng điều này rất quan trọng, đó là những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau để cùng thông công.
Yeah. Fellowship on Zoom is possible like now, yeah. We cannot travel every 3 weeks to Vietnam.
yeah, anh em ơi, khi mà mình thông công ở trong bởi cái phần mềm Zoom này thì cũng coi là được yeah, cũng rất là ổn vì hiện tại thời điểm bây giờ á thì anh em Đức không thể nào đến thăm yeah. mình cứ 3 tuần một lần được, yeah, nên Zoom là cái lựa chọn tốt nhất.
But this is only how do you say? It's like only if the distance is very long.
Yeah, cái vấn đề này, cái trong tình huống này chỉ có dành cho các anh em ở quá xa nhau thôi, mình mới dùng Zoom.
But when you live in the same province or you know not too far, come together.
Yeah, nhưng đối với anh em nào ở những vị trí không quá xa, ở trong cùng một thành phố hay một nơi không quá xa, thì chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhóm lại.
Yeah. And this is where we here in Germany with the everything, you know, with the last years of Corona and everything, we were too much on Zoom.
Yeah, giống như ở tại Đức vào trong những ngày tháng mà bị Corona như hai một năm vừa qua đó anh em, thì anh em chủ yếu là nhóm rất là nhiều ở trên Zoom, thông công với nhau rất là nhiều ở trên.
Yeah, because on Zoom you just you know you take your cup of coffee and sit down and you are very passive.
Yeah. Vì sao? Vì giống như Zoom á, cảm thấy nó tiện lợi là giống như cứ mở Zoom lên rồi mình giống như nhâm nhi một tách cà phê hoặc vài tách cà phê rồi rồi mình trò chuyện, mình thông công trên Zoom.
And you don't even see each other if the camera is out.
Và còn thậm chí nữa là cũng không có nhìn thấy anh em mình khỏi mở camera luôn, không mở camera luôn.
Yeah, that's why we encourage the brothers and sisters turn on. We encourage the brothers and sisters come together as much as possible.
Yeah, yeah, anh em biết đó, khi ở trên Zoom có không ai nhìn mặt nhau hết, tắt camera, đó là lý do là anh Philip mong và thích lệ các anh em nào ở gần với nhau thì phải đến để gặp gỡ nhau, thông công với nhau trực tiếp.
And if you cannot come together because the distance is very long, then turn on your camera and be in the meeting as if you were there in person.
và trong những trường hợp nếu anh em nào chúng ta ở quá xa, giống như các tỉnh hoặc các quận xa quá mình không đến được, thì mình đến với Zoom để thông công, thì rất là mong các anh em cùng nhau mở màn hình lên để mình có thể thấy được mặt.
Yeah. And so when and this is very, how do you say, this is the Lord is blessing it because you are more, you know, you're coming together for a purpose, which is to seek the Lord.
Yeah, yeah. Và sẽ được Chúa chúc phước cho tất cả chúng ta vì chúng ta cùng nhau nhóm hiệp để tìm kiếm Chúa.
Yeah. And it says here they came together in fellowship, then in breaking of bread and in prayers.
Yeah. Câu 42 là Chúa bày tỏ cho mình rất là rõ là những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bề bánh và sự cầu nguyện.
Yeah. So it was not how do you say a passive meeting. It was not a meeting where everybody is just waiting for the other one.
Yeah. Đó không có phải. Vậy nên đó không có phải là giống như là một cái buổi nhóm mà anh em này phải đợi anh em kia đó. Thụ động. Yeah.
Last week the Lord spoke to me with a verse in Mark.
Mark.
Yeah, Mark. Marco. Yeah. Chapter 6.
Tuần vừa rồi Chúa đã bày tỏ như là phán với anh Philip lời của Ngài trong Mark 6.
Chapter 6 verse 35 to 37.
Yeah, lời Chúa phán cho anh Philip trong Mark 6 câu 35 đến câu 37. Dạ, mời anh em đọc dùm, mời em Trúc đọc dùm cho các anh em mình nha. Mát 6, 35 đến 37.
Mát 6, 35. Trời đã chịu. Môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn ê bánh để cho họ ăn hay sao? Hết chưa chị?
37 yeah. Nữa ấy. À.
Em đọc xong 7
rồi. Yeah. Ok, cảm ơn.
Yeah. So the Lord says, they realize there's nothing to eat. And then 37, the Lord says, you give them something to eat.
Yeah, các anh em ở lúc đó họ nhận ra rằng không có gì để ăn cả. Và câu 37 chú phán với họ, chính các ngươi phải cho họ ăn.
Sometimes I'm like, oh, when we come together, there's not much food, you know, there's no, I think, oh, there, if somebody else would be there, he could speak to everybody, but I don't know, I'm not a good speaker.
Yeah, anh Philip, với lời của Chúa trong đoạn này cho anh ánh sáng rằng là anh thấy được là thoảng như anh đến buổi nhóm, anh thấy là anh không có cái gì để mang đến lời Chúa hay là giống như bánh không men gửi đến cho các anh em cùng ăn, hay là anh lại nghĩ rằng là thôi có một số anh em khác đi để họ mang lời Chúa, mang bánh đến để các anh em cùng ăn, chứ anh không có khiếu nói, anh không có nói hay diễn giả gì. Anh nghĩ vậy.
So, I was thinking, oh, there's no food here.
Anh nghĩ ở đây không có gì để ăn, không có thức ăn.
And then this verse spoke to me. You give them something to eat.
Yeah. Và lời của Chúa phán thẳng với anh trong câu 37 rằng con, chính con phải cho các anh em ăn.
Every one of us can, can receive food from the Lord.
Yeah, tất cả trong mỗi anh em chúng ta đều có thể được Chúa ban thức ăn.
Yeah, when you read the word and you pray with it and you receive, it strengthens you. Yeah, it's food for you.
Và khi các anh em ăn lời Chúa, đến với lời của Chúa và anh em cầu nguyện thì cái lời của Chúa đó sẽ làm mạnh anh em lên, đúng như là phán vào trong lòng của mình đó.
Then you can also share it with the others.
Và sau đó thì anh em sẽ đem cái điều đó đến để chia sẻ với các anh em xung quanh trong hội thánh.
Don't make it long, just short.
Anh em cứ mạnh dạn chia sẻ một cách đơn giản, ngắn gọn, cũng không nên quá dài.
Yeah. And the disciples, they said, well, how can we feed so many people?
Và môn đồ thưa rằng, ôi, làm sao mà chúng con có thể cho rất là nhiều người ăn được?
And we might think the same way. How can we? I can just maybe read myself, but I cannot feed anybody.
Yeah, và tất cả anh em mình cũng hãy nên có một cái tấm lòng giống như vậy, và giống như là mình được Chúa ban cho lời của Chúa phán với mình, nhưng cũng cần có một cái tấm lòng sao để các anh em khác cùng nhận.
But this is not a problem for the Lord.
Nhưng mà điều đó không có gì khó quá với Chúa.
And what did the Lord do?
Và Chúa làm gì các anh em?
What they have to bring to him.
Những gì họ có thì họ nên mang đến cho Ngài.
And then he blesses it, he thanks the Father, and he breaks it.
Hmm.
Yeah, và Ngài nhận lấy và Ngài dâng lên cho Cha, cảm tạ Cha và Cha chúc phước và Ngài bẻ bánh.
And then they give it out to everybody.
Và Ngài phân phát ra cho từng một anh em.
And in the end, everybody is full.
Yeah, và cuối cùng thì tất cả các anh em, rất nhiều người, ai cũng được no bụng.
And they even have more bread for the rest of the week.
Yeah, và thậm chí là còn sót lại rất là nhiều nữa.
Yeah, so if you think you just have so little, don't
Nếu mà anh em chỉ nghĩ là anh em mình chỉ là rất là bé nhỏ, chút xíu nhỏ bé như vậy.
Just bring it to the Lord and share it.
À, và nếu mà ý là nếu mà anh em có được một cái điều gì rất là dù rất là nhỏ bé, nhưng mà anh em hãy mang đến cho Chúa, mang đến cho Chúa và chia sẻ với mọi người.
Tell the Lord, Lord, I give myself into your hands.
Và mình cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, con dâng chính con vào trong tay của Chúa.
Yeah. And I trust in you. You can multiply it.
Và con tin cậy Chúa, xin Chúa hãy thúc giục con multiply.
Yeah, you can make it more.
Con tin cậy Chúa và con xin Chúa là Chúa sẽ làm cho make it more.
I trust in you that you can make it enough for everybody.
Okay. Giống như mình tin cậy Chúa là Chúa cũng sẽ làm, Chúa cũng đổ đầy lên hết tất cả mọi người.
Yeah. So this miracle you can experience every time you come together for fellowship.
Yeah, và anh em sẽ kinh nghiệm, sẽ trải nghiệm được những cái những cái phép màu diệu kỳ khi mà anh em lại để.
And then there will be food in your meeting.
Và sẽ có rất là nhiều thức ăn ở tại cái buổi nhóm.
And the church will be built up.
Và lúc đó thì hội thánh sẽ được xây dựng lên.
The most important thing in the church is the food.
Yeah, điều quan trọng, điều rất là quan trọng đối với việc xây dựng hội thánh đó là thức ăn.
And don't think you have to be, I don't know, very going with the Lord for many years. No.
Anh em đừng có nghĩ rằng ai đó hoặc là chính mình để đồng đi với Chúa rất là lâu rồi. Không, mình đừng có đề cập và đặt nặng cái điều đó.
Yeah. Give yourself fully in the Lord's hand. Just give yourself fully into the Lord's hands and say, Lord, build your church with us here in our meeting.
Yeah. Dạ, anh em chỉ cần là hãy dâng chính lòng mình, chính mình một cách trọn vẹn là cho Chúa, và mình cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa hãy dùng chúng con ở giữa chúng con.
Yeah. And don't be surprised if the Lord maybe is breaking you. Don't be surprised if then the Lord is breaking you.
Breaking. Oh, why? Can you explain about it?
Because he broke the bread.
Okay. Và anh em cũng đừng có ngạc nhiên khi Chúa bẻ, giống như khi Chúa bẻ bánh, giống như, nhưng mà anh Philip ảnh nói là đừng có ngạc nhiên khi Chúa bẻ các anh em ra, giống như hình ảnh là Chúa bẻ bánh.
Yeah.
Can you explain more then, clearly about that? More clearly for me.
When the Lord is breaking us, then his life can flow out, can multiply.
Oh. Anh em ơi, khi mà tại Hân cũng không có hiểu một chút hết, cái Hân hỏi ra anh Philip có thể giải thích rõ hơn cái chỗ đó hay không? Thì anh Philip nói là khi mà Chúa giống như là bẻ chúng ta ra, giống như cắt bẻ chúng ta ra đó, giống như vậy đó, thì sự sống của Chúa sẽ tuôn tràn đầy dẫy ở trong mỗi chúng ta.
Yeah. And maybe just to finish this Psalm 51.
Yeah, để kết thúc thì mình đến với lời Chúa qua một đoạn trong Thi Thiên 51.
First we can read verse 10. Create in me a clean heart. This is the question from Brother Long.
yeah, wonderful. And that Chúa. Yeah. So number 10 only, right?
Yeah.
Yeah. Hân xin phép đọc lời Chúa cho anh em trong Thi Thiên 51 câu 10. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Amen.
Amen. And then we can read verse 15 to 19.
Yeah. Và mời các anh em cùng nhau đến với lời Chúa tiếp theo trong câu 15 và đến câu 19. Yeah. Mời các anh em tham gia đọc và 4 1 2 mình có 5 câu ạ. À, Hân xin phép đọc câu 15 nha. Chúa ơi, xin mở môi tôi và rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Amen.
Câu 16, vì Chúa không ưa thích quần lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng quần lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Amen.
Câu 17, buổi lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, phòng sinh dễ đau. Amen.
Câu 18, cầu xin Chúa hãy làm lành cho Sion tùy ý tốt Ngài, hãy xây cất và vách tường của Jerusalem.
Câu 19, bây giờ Chúa sẽ ưa thích các quần lễ công bình, quần lễ thiêu và các con xin dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bỏ đực trên bàn thờ của Chúa. Amen.
So, it starts, Lord, open my lips.
Yeah, câu 15, Chúa ta cho mình thấy là lời Chúa là Chúa ơi, xin mở môi tôi.
Yeah. So when you come together, open your lips.
Yeah. Vậy nên khi các anh em thông công đến cùng nhau thông công thì hãy cầu nguyện: xin Chúa mở môi tôi, xin Chúa mở môi chúng con.
Yeah. And like Brother Long shared, when there's sin or something, you know, you have a bad conscience, you're condemned. Usually, the result is.
Cũng giống như, cũng giống như hồi nãy anh Long có chia sẻ đó, giống như khi mà mình phạm tội, làm một cái điều gì đó làm cho lương tâm của mình bị cáo trách đó, thì mình dường như là môi của mình bị dán lại vậy đó. Mình nghĩ nhiều, mình không nói được cả.
Yeah, that's why it's good to repent and wash it away quickly.
Nếu chúng ta gặp trường hợp như vậy đó thì chúng ta hãy thật nhanh lên xin Chúa, hãy ăn năn trước Chúa và xin huyết của Chúa hãy đi rửa sạch con, hãy cất cái điều đó ra khỏi con.
Yeah, so that you can so otherwise if I don't wash it away, the church will not be built, the church will suffer. The church will you know, the building of the church will suffer.
Yeah, nếu mà tất cả anh em mình đi gặp những cái vấn đề như vậy mà mình không có ăn năn trước Chúa và mình không nhờ Chúa rửa sạch tội lỗi của mình đi đó, thì tất cả anh em mình đến với nhau mình không có thể nào mở môi miệng ra để cầu nguyện để mang thức ăn đến, thì như vậy cái việc mà xây dựng hội thánh không thể nào tiến được, nó sẽ bị gặp thử thách.
But in this psalm, David repents and immediately he opens his lips and he prays for Zion.
Yeah, trong lời của Chúa đoạn này mình thấy David đã, khi mà họ bị phạm tội, ông đã ngay lập tức ăn năn trước Chúa liền, và sau đó ông mở môi ông ra để ông truyền sự ngợi khen Chúa.
Yeah.
Và ông cầu nguyện cho Sion.
Yeah, amen. And and then verse 17 is the broken spirit, the broken heart.
Câu 17 đó, Chúa cho mình thấy rằng về tấm lòng đau thương, tấm lòng thống hối.
And then verse 18, do good to Zion and build the walls of Jerusalem.
Yeah, tiếp theo câu 18, ông ấy với David cầu nguyện xin Chúa hãy làm lành cho Sion, tùy ý tốt của Chúa và xây cất vách tường của Jerusalem.
Amen. Yeah. Yeah, may the Lord do good to Zion in Vietnam.
Yeah, amen. Nguyện xin Chúa hãy làm lành cho Sion Việt Nam.
Yeah, and that we would all be good and faithful servants who give food to the saints. Yeah.
Và tất cả chúng ta sẽ rất tuyệt vời để cùng nhau chúng ta thành tín trung thành với Chúa, cùng nhau hầu việc Chúa để chúng ta mang những của lễ, những thức ăn đến hội thánh cho tất cả các thánh đồ.
Amen. Yes, Lord, we pray that you will build your church in Vietnam.
Amen.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện hầu cho Chúa xây dựng hội thánh tại Việt Nam.
And we pray that you will make it also more possible for the saints to come together as church, Lord.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy giúp cho tất cả các thánh đồ của Ngài có thể cùng nhau đến với hội thánh.
We pray also for a practical church life that is well pleasing to you. Amen.
Chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con có một đời sống hội thánh thực tế, hiện thực, xứng đáng với Chúa. Chúa ơi.
Amen. It's good to use this psalm in your prayer.
Yes. Praise the Lord. Right. So good to use them to pray.
Yeah.
And Johan
chia
sẻ. 51. Yeah. Johan có chia sẻ là sẽ rất là tốt khi tất cả anh em mình cùng đến với lời Chúa trong Thi Thiên 51 để cầu nguyện.
Hello. Hello, brother, sister.
Hello.
How's all the brother doing? And all the saints in Vietnam.
Yeah, anh em ơi, xin chào tất cả các anh em. Anh hình như là anh Hưng đúng không? Hưng ở
yes.
Mỹ. Brother Hưng. Anh Hưng ở Mỹ. Chào. Hãy gửi lời hỏi thăm các anh em Việt Nam, mọi người khỏe không? Chào Tiến, chào Lai.
Hello.
Mọi người đang mở camera.
Hello, chào Lai.
Hello, chào Lai.
Hello, everyone.
Yeah,
hello,
xin chào tất cả mọi người.
Lai, you're mute.
Bạn Tiến, bạn thế nào?
Bạn Tiến khỏe không? Bạn Tiến thế nào? Mọi người Lai mở mute. Anh Johan nói là Lai chưa có mở mic lên á. So Philip, today, how do you think we ask our brother sister open the camera everyone? Say
yeah, hello. Please.
anh em ơi, xin lỗi anh em là hồi nãy Hân để Hân có hỏi Philip là hay là mình đề nghị các anh em mình cùng nhau mở camera lên để mình gặp mặt nhau á. Philip nói là xin mời các anh em, không biết có tiện cho mọi người hay không. Maybe the case of Trang, chào Trang, anh chị Đào. Chào chị, chào Trang, chào chị Đào. Thật là vui. Hello Hương nhé. Yes. Yeah, we see everyone chúc mộng. Yeah, cảm tạ Chúa.
Cảm tạ Chúa. Amen.
Yeah. Amen. Praise the Lord.
Yeah, cảm tạ Chúa để Sion ở Việt Nam.
Cảm tạ Chúa để Sion tại Việt Nam.
Yeah. Amen.
It's good to see all the, you know, everyone is so precious for the Lord, and it's good to. The Lord has created you with a spirit, soul, and body.
That's right. Amen.
Tất cả các anh em của chúng ta đều rất là quý giá đối với Chúa. Chúa đã giải cứu chúng ta bởi huyết của Chúa và chính thân thể của Chúa, giải cứu chúng ta cho riêng Ngài. Cảm ơn Chúa.